đón nọ đốc chúng thăm hỏi thế nào là tâm. Thưa đáp, nhân pháp được cái lời tâm, tâm tức là tâm, tâm ngồi lẫn trước mà ngồi nguyện vô tâm lẫn lớn vô độ vô ly tâm vô tâm chúng chúng nói Phật nói lấy tâm làm tâm, lấy tâm làm cửa pháp. Tưởng ngỡ lấy trung quan chưa nghe chư Phật đã cao tăng nhau chưa tỏ tiền thưởng nhau chỉ ngộ tâm này lập làm tâm thở.
Đây tức là tới cái phần đón nhỏ từ chúng để chỉ thẳng cho mình tôi vừa thiền tâm giờ con vị tâm hở thế nào là tâm đâu là để lập ra tâm và giáo. Ngài đáp nguyên pháp đều ghi về tâm, lập tất cả pháp nào cũng phải về tâm hết. Tâm tức là tâm tâm tức là tâm chứ không có gì hết. Vì vậy cho nên nó nguyên pháp phải về tâm, dạng pháp như tâm. Tâm này rộng trước màu nhiệm dung thông rộng lớn vô trụ tâm tu không chứng là tâm này. Cái tâm đó là nó rộng trước vô trụ vô vi tâm tu không chứng. Kinh nói Phật nói lấy tâm làm tâm, lấy cửa tâm làm cửa pháp. Từ Ấn Độ đến Trung Hoa xưa nay chư Phật đã trao tay nhau chư tỏ tiền thử nhau chỉ một tâm này lập làm tâm thể. Tâm thể tức là cái chủ thể của Phật giáo. Thì như vậy đó là chỉ thẳng như chúng ta thấy cái tâm thể này thanh tịnh rốn tự tròn sáng theo dòng đời chẳng nghĩ o, ngược dòng trở lại cũng chẳng tịnh, ở trong phòng chẳng giảm bớt, nơi thánh chẳng tăng thêm. Thì quý vị thấy cái thể này nó là thanh tịnh rốn tự tròn sáng, nhưng mà mình thần người bị mắc kẹt ở chữ nữa nên nó tròn sáng nó thì thôi mình cũng tưởng nó dặn tròn. Là mình tưởng nó là sáng ngời, cho nên nhiều người khi ngồi thiền cái chút con thu thấy ánh sáng hiện ra thì đó là thấy được cái tâm mình rồi. Cái đó cũng là thật, cho nên thực là nguyên lưỡng diễn tả không được, số diễn tả cái hành diễn tả mình lại càng không lưỡng. Nếu bám vào những chữ đó thì tức là mất rồi. Thành một cái tâm thanh tịnh này theo dòng đời mà chẳng những ô, cũng như mình nghĩa là lăn lộn trong thế tục bao nhiêu năm mà chẳng những ô, cũng như mình nghĩa là lăn lộn trong thế tục bao nhiêu năm mà nó cũng như vậy thôi, nó không có dính gì tới cái chuyện thế tục. Ngược dòng trở lại cũng chẳng tịnh, như giờ mình tôi thì nói có phấn tịnh gì, có tịnh gì được không? Là theo dòng đời mà thanh nhiễm trở lại tôi cũng không tịnh, ở trong phòng chẳng giảm bớt, ngôi thánh chẳng tâm thêm. Bởi vì mình tâm mình giảm chỉ là vọng thức thôi, chứ còn cái sở thanh tịnh này nó không tâm không giảm không nhiễm không tịnh. Vì vậy mà hãy tâm kinh rất nhỏ dùng bao nhiêu chữ vô đó đều là cố chuyển cả hết tâm tánh đức tâm đức diệt đức tới đức tịnh đức tâm đức giảm đủ hết. Giờ mình cứ nghe cái không mình tưởng là cái tánh không mà không ngờ những cái không đó là chỉ ra cái tánh thanh tịnh sẵn có của mình. Ở trong các loài tri pháp mà tâm kia chẳng thay trí lệ sai nó thì quang minh hiện. Người nào dùng trí lệ để sai nó thì thấy cái ánh sáng hiện, thường mở cho nó thì dịu thở ẩn. Nếu là thường mở cho đại nó thì cái thở màu nhiệm nó ẩn đi. Nếu lừa tâm này mà tôi có gì khác rớt lại chỉ thành phà ma hạ đạo. Nên đây là chỉ thẳng phải ước ngộ, phải ngộ cái tâm đó. Nếu là rời cái tâm đó là tôi gì là cũng lãnh rảnh như sinh tử thôi, chỉ có đó mới thoát khỏi sinh tử. Đó là giải thích về tâm. Bây giờ nó hỏi tâm hỏi thế nào là giáo. Mà đó chư Phật trước pháp phương tiện mở ra ba thừa năm tấm, Bồ Tát tạo luận phát minh nhân duyên pháp chỉ một tâm. Người học đời sau nhân giả bài mà được ý chỉ, đoạn hoặc về trên sẽ cơ cơ được thở quên giờ gia công tu tập để chứng lý. Đó nghĩa là giáo là kinh luận của Phật tổ, nghĩa là diễn bài đủ cách để cho chúng ta như nơi đó mà ngộ được tâm, như nơi giáo đó mà ngộ được tâm. Mà khi mà chúng ta như nơi giáo ngộ được tâm rồi thì chúng ta nên nên sao được có thì nên nên được thở là nên giờ đừng hết bẹt. Cho nên người khi buồn mà nói ra thì động, ví dụ như bây giờ các ngài đó mình được thở lên giờ mà mỗi bữa mình cứ lên bàn lấy cũng tinh thần đập cái bàn đó là thôi rồi nói nó không thời ngay thời mới thời nếu như vậy làm công phu thì như vậy mình có lên giờ chưa, nó bảo gì hả? Như vậy nó chứng tỏ là chưa được thở, phải chưa được thở cho nên phải lấy giờ làm cái mục tiêu. Cái sự thật ra được thở thì lên giờ, vì vậy mà có cái bậc thực tư hành kia mình thấy như cách nào không có gì hết vậy, mà chính cái đó là thấy cái chỗ mà các ngài đã chi tiết. Nhưng mà bây giờ lại cũng có một ít người họ cần phàn tội khơi ai hết mà họ cũng bắt chước thằng tôi thì sao, thì cái duyên ta chưa được thở ta còn cần giờ, thì cái giờ mà cũng cần hay hơn không được thở mà bỏ luôn cái giờ nữa thì cái đó nghĩa là quá dễ. Đó, bây giờ lại có một cái dễ mà nó tột được như vậy. Thế còn nếu thực ra được thở thì phải quên giờ. Như vậy cho nên kinh luận là phương tiện chỉ mình ngộ tâm. Nếu ngộ tâm rồi mà cứ ôm kinh luận mà học hoài thì rồi cũng có tâm có lẩm quẩn. Nên đó, vì vậy mà các vị thiền sư người thứ các mà trả quen nói như không có dính gì với kinh hết mà rất được là kinh. Hỏi hai môn tâm, tâm là chỉ cho thường, gió là chỉ cho kinh điển, lý nó là đồng hay buộc. Đó, tâm tức là gió không chữ, chứ mà chữ thẳng nó tâm đâu có lời, đâu có chữ. Gió tức là tâm có chữ, tức là cái tâm là tâm có viết chữ ra đó, nhưng nó là chữ. Thì thành ra hai cái, một hay hai. Nếu mà có chữ có không chữ không mọi người hết, mà nói hai thì có chữ để người trả lời có không chữ thì cũng không hai mà cũng không một hả. Hai môn tâm giáo lý kia vốn một, vậy do đâu lại nói giáo ngoại vượt trường? Đã nói là một rồi tại sao nói giáo ngoại vượt trường thành ra không có thứ nào? Đây ngoại đó, giáo nhờ ngôn ngữ văn tự mới có thể hiểu lẽ màu. Tâm lìa ngôn ngữ văn tự đốn ngộ tâm nên mới gió ngoại vượt thiền. Bởi vì thuộc ngộ tâm rồi thẳng cả dùng ngôn ngữ văn tự nữa, vì vậy cho nên nó là gió ngoại vượt thiền. Còn cái kia thì do ngôn ngữ văn tự để mà mình hiểu được tâm thì mình căn cứ vào ngôn ngữ văn tự thì gọi là gió. Còn đây nghĩa là ngoài ngôn ngữ văn tự để mà ngộ tâm, đó là nói giá ngoại vượt tiền, lại gọi là tâm chủ hướng thượng. Mà tôi bây giờ tôi lại gọi thêm những từ khác nữa, tôi gọi những từ khác là giáo. Tôi cho rằng là chân lý chết ngọt, tâm là cái chân lý sống. Tức là cái hình thức sơ cần của giáo là những cái chữ nghĩa đó nó không phải là cái sống, phải không? Vì nó đã bắn sơ trong tiếng kinh sách rồi. Còn cái tâm, tức là tâm đó, thì cái đó là cái linh hoạt, cái sống. Cho nên thôi thì tôi nói lại khác, kinh giáo là tâm lý, được tâm lý chết. Còn tâm là tâm lý, người tâm lý sống. Hả? Vậy sao đó, sự trường thủ có thâu cảm. Đó, thâu cảm là do người, lý vốn không hay. hả? Thế nào lý thứ hai? Đó, như giá hiểu lý phải gia tâm tu chứng, tự hiểu cái đạo vô lưu, tâm hơn bớt ngọ á phải mượn duyên tu mới trả lại bổn tâm tịch chứ. Duyên tu tức là tu tròn đầy. Tâm hỏi, kinh nói, phương tượng có nhiều cửa, trở lại nguồn tấm không hư. Chưa biết cửa nào là cửa lưỡi thoát hả? Phẳng. Ngài đáp, có hai nhân tâm ngoài có thể lưỡi thoát thẳng. Tâm nói, xin thầy chỉ thẳng hai nhân tâm ngoài. Đây thấy cái hai nhân mà nó hay. Nhân bên ngoài là phải đoạn dâm dục. Pháp tâm là trộm cắp, ba cái tấm ước, dâm dục, pháp tâm, trộm cắp, đó là nhân như ngài. Thực chế sao? Tầm nhân bên trong, cốt yếu phải minh tâm, kiến tâm, mà rõ được tâm, thấy được tâm, đó là nhân bên trong. Nếu mà hai cái nhân đó sung mãn thì người đó nhất định thẳng tới cái chỗ giải thoát. Vì vậy, cho nên tôi không bao giờ chấp nhận cái lối tâm 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 cái việc bổ phải là như thế nữa. Dù cho nó thiền gì hay hơi nói gì hết, tôi không bao giờ chấp nhận được. Bởi vì họ còn hấp mỏ cái nhân lúc nào hết. Tự nhiên sao mà dạy tôi mới chấp nhận, chứ còn tâm tâm không chấp nhận được. Cũng khó quá, ta chừng nó nói thật tâm bảo bằng lời. Thế nên là nếu mà nói tu mà giải thoát mà còn có một cái nhân, trong ba nhân này còn dùng thì chưa giải thoát nổi, đây là giải thích. Cớ sao nhân bên ngoài phải đoạn dân dục, phát tâm và cảnh trí, cảnh tốt. Đó, chúng tham gia ý tưởng dân dục nên bị cột trói trong sanh tử. Đó, phải giữ cái ngày hà dâm dục cho nên vất của thành tử rồi. Các thân thì phải lầm lượt thường mạng tỏ ra, nên có linh hồi. Giết người ta, giết chúng vật thì ta mình phải đền lại, cho nên linh hồi. Trộm cắp thì phải trả lại cái lợi chưa. Nên hồi xưa lấy người ta mới vui sao, phải đền lại. Nên phải có tái lai, tức là tái sanh. Thì ba cái đó đều là gốc của sự tái sanh hết. Mà bảo là gốc của sự tái sanh cho nên không thể nào mà giải thoát được. Ba thứ như ngày nếu trời thì dần linh hồi vĩnh viễn cắt đứt không tiếp tục nữa. Mà vốn là cắt đứt linh hồi thì ba cái nhân bên ngoài đó phải dứt. Hả? Nhân bên trong là minh tâm kiến tâm như thế nào? Đó, minh tâm là rõ tâm vốn tịnh, nha, tức là thấy rõ được cái tâm mình nó vốn là thanh tịnh. Kiến tâm là thấy được cái tấm mình nó là bản không, vốn là không, rồi rỗng không, không có hình tướng. Hả? Thế nào là rõ tâm vốn tịnh? Đó, tâm ở đây chẳng phải là trái tim máu thịt ở trong thấp thân, tâm này cũng chẳng phải là rộng tâm thân duyệt nguyên trình quan tất ở bên trong, nha ha. Nó là loại hai cái đó ra. Tóm lại, tâm này biến thất pháp giới, hướng trước người thương, vượt ra ngoài đối đãi, đức pháp lý luận, chẳng vượt chẳng sanh, chẳng có chẳng không, mà rỗng trước ngồi nguyện chẳng hê, ứng lập còn đầy xóa ló, hướng lại hay buông ra, đều chẳng ngại, ra vào, nhân dập, từ duyên, chẳng biến đổi, mà chẳng biến đổi. Đấy là chân tâm thường trụ. Thành ra khi mà nói cái chân tâm mà ai nói ở trong thân mình là lầm lẫn, đại lầm lẫn, nghĩa là phải thấy chân tâm là đầy khắp. Vì vậy mà nói rằng con mắt của ta hơi bao lớp, con mắt của ta hơi thì trần khắp tam thiên đại thiên thế giới ở đâu cũng có hết. Mà chính cái chỗ này là bao nhiêu kinh điển đại thừa đều chỉ chúng ta thấy nó không tướng không hình, cho nên nó là không, như là linh minh sáng suốt trần khắp mười phương, cho nên nó không phải là không. Cho nên chư Phật quá khứ đời chứng tâm này, hiện tại chư Bồ Tát đầm học tâm này, người học ngũ la đời sáng tâm này, chúng sanh ở trong mê là mê tâm này, hình nhân pháp ngộ là ngộ tâm này, một đại tạng giáo chỉ làm hưởng bài tâm này, hàng thượng tri thức chưa no được khai thử tâm này. Tâm này quá linh diệu, khó đem ra mà nói cho hết, chỉ lượt nêu ra một hai để người ta kinh ngạc. Thành thử ra nếu mà người nào thấy được tâm này rồi thì sẽ khỏi học. Hay là người thượng tri thức sở dĩ mà dạ là suốt chỉ cho mình thấy được cái đó, nhận ra cái đó, kinh điển cũng suốt chỉ cho mình biết cái đó. Còn nếu mà chưa có biết thì tâm phải tường. Vì vậy mà vị thường sư gì mà đi tới cái chỗ mà thường hội người ta là cứ ăn ngủ hoài lắm, rồi anh tu sự ở nó tối ăn nào tôi lo không có tu làm gì hết rồi, và thường hay cầm gậy xuống gõ vườn tôi ăn gậy rồi họ ở đây hãy tu vui trong thường đó là nuôi ngài người hỏi tôi là thường dạy tôi làm gì. Nếu ta không thay thừa học đạo, nói nó ăn ngon không có tầm đối với người bụng no. Bụng no mà sợ quá biết không tầm đó, mình thấy nó ăn ngon không tầm với người bụng no. Sao dữ, nó này nó chưa hình thòn là mình đó, chứ giờ nó mất rồi, giờ nó ăn gì rồi tới. Cho nên chứ chẳng chẳng là ngủ. Cho nên mình thấy thật là vậy. Nhưng bao nhiêu kinh điển thuyết chỉ mình thấy cái đó, bao nhiêu chuyện đi thuyết tốt dạy mình bởi cái đó, thôi giờ bởi cái đó rồi thì chẳng chẳng nổi thằng nữa. Nhưng nói vậy khó thì nói vậy chứ còn bảo dưỡng nữa nha. Chẳng chẳng nổi, nổi bớt rồi, không nói nó tiêu được. Thế nào là thấy tánh vốn không? Đó, chơi như tự tánh, chưa nay vốn là không tịch, tức là lặng lẽ không có tướng tạng, không hình không tướng, lặng trong như thái hư, chẳng động chẳng lao, tức là không có lao động, như nguyên thường trụ, gọi là bổn lao diện ngục, lại gọi là vô vị chân nhân. Cái tên nó thì tư pháp vậy đều chỉ là cái đó đó. Tất cả sơn hà đại bùa, cỏ cây rừng bụi, chung la vạn tượng, các pháp nhiễm tịnh đều từ trong tánh này mà lưu xuất. Cho nên các vị thiền sư ăn to nói lớn là cái đó. Rồi khi thấy được cái này rồi thì thấy cả vũ trụ không nhớ lý gì hết, tất cả cái gì cũng làm trò ảo mộng. Còn mình tại vì mình chợt thấy chợt quên, cho nên hồi thì thấy nó rất tầm thường, hồi thấy nó rất là quan trọng, phải không? Và khi thấy nó quan trọng rồi lúc mình quên hết rồi. Còn lúc mình thấy nó tầm thường là lúc đó mình cần nhớ. Như vậy cho nên quý vị thấy cái tu của thiền tâm của Phật giáo nó khác không khác cái tu kia. Tu kia tu tu người này kia giữ cho được khỏe mạnh rồi cả lão gần đồng biết bay rồi thấy cái là hay thiệt. Thế gian nghe cái đó thì nghe chút phải không? Nhưng mà giờ cũng không dần lẫn lẫn, còn cái này thì nhận được một cái bất tâm bất diệt mà trước khi cái thế giới chưa có nó đã có, sau khi thế giới hoại rồi nó cũng vẫn còn. Cái đó mới là cái mà thần thất không có, đau mà không có. Thì hỏi chúng nhận được cái đó rồi thì cái công dụng gọi là thành tâm khắp nhờ chứ. Mà tại sao nó lớn quá vậy hả? Bởi vì nó không hình tướng, có hình tướng không hình tướng cho nên nó càng khắp. Chứ nếu nó có hình tướng thì to lắm là bằng hữu tư duy, phải không? Sở dĩ nó lớn là vì nó không có hình tướng. Chứ nó không hình tướng là vẫn là linh minh, chứ còn nó không hình tướng thì như thế không. Nhớ, tư không hình tướng thì vẫn linh minh, cho nên nó từng tóc. Thành ra bữa cái đó rồi thì tất cả thế gian này đều là vô nghĩa. Cho nên nó nói rằng ở trong một cái lỗ chân lông mà chạy ra không biết bao nhiêu năm mà không giót. Đó là thấy, bữa cái đó là thấy nó to lớn, không thấy tưởng tượng. Còn mình chưa nhận ra cái đó thì cứ lâm quanh lẫn quẩn, chắc cái tâm nó tâm không, rồi chắc cái thân này là quan trọng. Hả? Như tất cả sơn hà đại địa, cỏ cây rừng bụi, chúng la vạn tượng, các pháp nhiễm tịnh đều từ tâm tánh này lưu xuất. Thì khó cái gì ngoài mình, mà khó gì ngoài mình cho nên khó cái gì mình ngưỡng. Nếu có cái ngoài mình thì nó ngưỡng chứ, phải không? có gì cũng đòi từ mình lý thuyết, và nếu mình không hưởng tức là mình chưa nhận ra cái đó, và nhận được cái đó tức là không còn hiểu gì hết. Thì có cái nào hòa mình đó, vậy mà mình thường hiểu thì tức là có nhận được yếu lắm. Nhận được còn còn chợt tính chợt mơ, cho tới bao giờ mà đi đứng mà ngồi mà thấy nó sờ sờ, thấy mình đầy cả thế giới, chứ không mình là một tiếng rõ tiếng này sáu bảy chục tiếng nó không phải mình đâu. Mình là đầy cả thế giới, không tin không lường nổi. Chừng nào thấy mở rồi nó rồi nói những cái đó thì người đó anh ta nó lấy được rồi. Chứ còn mình bây giờ con nhiều khi cũng còn nói chứ nói nhỏ. Hả? Bản tánh là chân tâm, là một hay hai? Đó, chẳng phải một, cũng chẳng phải hai. Thế nào chẳng phải một, chẳng phải hai? Đó, bản tánh là thể, chân tâm là dụng. Bản tánh như gương, chân tâm như ánh sáng. Tâm tánh như gương như ánh sáng. Ánh sáng chẳng lìa gương, gương chẳng lìa ánh sáng. Cổ đức nói, tánh thì sáng mà màu, nhưng động mà lạ, tâm giống như thể của gương, tâm thì từ màu khởi sáng, gương dưng chiếu lửa, như ánh sáng của gương. Ánh sáng và gương không là hai, nên chẳng phải một. Ánh sáng và gương vốn một, nên chẳng phải hai. Đó, thì hai và một đều dưng không. Nói một cũng không được, nói hai cũng không được. Nhưng mình tới cái chỗ đó, không phải một, mà không phải hai. Thì như vậy đó, quán mà sống được như cái này mới là sung sướng, bất tâm bất diệt, đầy khắp hồi tương, không hề còn mất những nghĩa lý gì hết. Như một hạt bụi mà ở trong hư không. Cái mình có hình hay cái mình này có mình mới có nó hả? Mình đâu là do mà mình mơ nó thấy hiện ra mình. Do mơ nó hiện ra mình chứ không phải có gì. Do mơ nó hiện ra mình. Do mơ nó hiện ra mình đó. Và hiện ra chính chung. Như tôi nhớ Trinh Thanh Nguyên. Trinh Thanh Nguyên sẽ nói cái đó cũ. Khó giới là nó là như khi còn quên họ thì nó như vậy, cho nên nó là chủ khó giới, nó là chủ, nó là khó giới chủ, cho nên tôi nói trên quan như nó nhập khó giới đó là nhập nó hả, nhập nó lại là nhập khó giới, cho nên trong kinh quan như nó ưng quá nhập nhân dịch lưỡi cư ưng quá khó giới tánh đó. Nếu mà lưỡi tôi thì phải oán là cái pháp giới tâm nhất thiết duy tâm tạo. Đó, đó là cái chỗ chí yếu của nó.
Ngài đã nói tâm tánh của Phật là tiếng tâm thể chỉ có một, do đâu Phật thể thể thống còn tiếng tâm như đất toàn.
Đoạn này là Ngài chỉ thẳng, thẳng cho thấy tâm tánh. Nếu mà người nào sáng trí thì thấy rõ tâm tánh không thể ngờ. Còn nếu người nào tối tâm thì rất mờ, sao là cũng biết. Ngài đã nói tâm tánh của Phật là chúng sanh thể chỉ có một. Do đâu Phật ở cả thánh, còn chúng sanh nơi đất phàm. Thì một thì tất cả đều là như nghe. Tại sao có chia phàm chia thánh? Đáp: Phật là chúng sanh tánh thể vốn không, bởi tâm có nhiễm trận nên gọi là thánh hay phàm. Sau này thì quý vị nghe thấy sao? Ở đây chấp nhận có Phật, có chúng sanh như không? Tức là đúng về tánh thể thì tên Phật và tên chúng sanh đó cũng không có, phải không? Nhưng mà bởi tâm có nhiễm cho nên chúng thành chúng sanh, tâm có bệnh nên thành có Phật. Tức là đúng với tánh thể thì không có Phật, không có chúng sanh, nhưng bởi có nhiễm có bệnh thành là có phàm có thánh. Ví dụ nhưng mặt Vương Sáng vẫn là sáng. Nhưng mà tại vì có Vương Dính Bộ và Vương Thân Dính Bộ thì Vương Dính Bộ gọi là Vương Tối, Vương Dính Bộ thì gọi là Vương Sáng, chứ Vương tấm nó là như nhau, phải không? Chứ không nghĩa nó là tâm là sáng. Nhưng mà vì có cái Vương bị bụi mà khổ cho nên gọi là Vương Lưu. Còn cái Vương tâm bị bụi khổ thì gọi đó là cái Vương Sáng. Thì thuật ra Vương là Vương không lưu không sáng, mà lưu sáng ấy là bởi cái dụng bị cho mờ hay là cái dụng không bị cho mờ thôi. Hỏi tại sao tâm có nhiễm tịnh? Bác, bổn tánh như Vương toàn sáng không lặng, tức là rỗng không lặng lẽ, trên tâm như ánh sáng chiếu vật chẳng mê. Các bậc thánh vô tâm ứng đối với sự vật tới lưu không nhiễm, gọi đó là ánh sáng tịnh. Chúng không hiểu tâm đối với sự vật không được thủ xả, gọi đó là ánh sáng nhiễm. Đây thực là chữ cái dụng tư hành rất là toàn tận. Sở nhiễm mà chia ra nhiễm với là tịnh là tại vì đối với sự vật mà tâm có không được thủ xả thì nhiễm, tâm không phân biệt thủ xả là tịnh. Anh đã thấy tất cả mà không nhiễm không dính thì đó là tịnh, thấy cái gì quẹt cái nấy đó là nhiễm. Nhiễm tịnh tuy khác nhau nhưng thể nó không nhau, là như vậy. Cái nhiễm cái tịnh đó là tại vì cái nó vững thôi, thì thể nó đâu có hai. Thì chính đây là một cái chỗ tu hành. Cho nên các bậc thánh nhân, các ngài hằng ngày đối vật mà tâm không có chấp trước, không buồn, không sợ, không thương, không ghét. Còn mình thì đối với sự vật tâm do đủ thứ bệnh, buồn, giận, thương, ghét, đó là gốc tại vì cái tuổi xã của mình ra. Cho nên gọi mình là phàm, gọi các ngài là thánh. Thì như vậy cái đó là cái gốc của sự tu hành. Vì vậy mà tăng thiền tăng mới nói rằng khi mà tu vững rồi thì tám gió khỏi tâm động. Tám gió khỏi tâm động thì có nghĩa là không còn dính, không còn nhiễm gì nữa. Mà khi đó thì gọi đó là đã biết con là bậc thánh. Còn mình mỗi gió thổi mỗi động thì đó là mình ở trong cái đám phàm. Nên nghĩa là đừng có gì nhủ tới thành thân diệu dụng của những người đắc đạo, mà cứ nhìn thẳng vào cái chỗ tâm bị ngoại cảnh nó xoay chuyển hay là không bị xoay chuyển, thì đó mình đã biết được người tu cao tu thấp. Trước chuyển cảnh thuận nghịch mà tâm vẫn an nhàn thì đó là cái kẻ tiến cao. Còn trước cảnh thuận nghịch mà tâm mình đầy đủ với phiền não, đó là người còn bực thấp. Thế như vậy mới thấy thực. Chứ còn mình trước cầu người tu cao thì phải có thành thông, người tu thấp thì không có thành thông, cứ nghĩ như vậy thì dễ bị lầm lạc và đường tà lắm. Thành thử của chúng ta tu đừng có ham thấy thành thông, đừng ham thấy những cái lạ, mà cứ cần phải thấy như bây giờ mình còn nhiễm hay là không nhiễm, đó là cái quan trọng. Vậy mà ít ai chú ý tới chỗ đó, cứ ngủ là tôi mấy tháng cho không thấy cái gì lạ, không thấy cái gì liền biết hết, mà không có nghĩ rằng hiện giờ tâm mình còn loạn nhiều, còn mắc kẹt trong cảnh hay là không kẹt trong cảnh, cái đó mới là cái quan trọng thôi. Hỏi bản thể của tâm tánh có hạn lượng chân? Ngài đáp là có, nghe như là hơi mất đẹp vậy. Nhưng mà hỏi thể nó lớn lắm hơn, ngài đáp gồm sắc thập dư đầy sắc muôn cả, có sự hạn lượng mà vô hạn lượng, cần hết mười phương. Thì hỏi cái hạn lượng đó lấy gì mà lượng? Thì có sát gì trong kinh văn như nó mỗi cái đều dùng số lượng. Thì đây gồm sắc thập dư đầy sắc muôn cả. Thành ra quý vị thấy mình có một cái lớn như vườn ấy mà không chịu nhận nó, là chấp nhận cái nhỏ tí này rồi giữ tính tuổi chứ. Thì cái lớn đó cứ ở quên đi rồi cứ thấy cái nhỏ này sao, cái mà lăn xăng ở trong tâm mình đó, trong đầu óc mình đó, thân tối đại cho đó là mình, ngủ cũng buồn, khi mình đầy khóc mờ hương, và cầm hết muôn cỏ mà không chịu nhận cái đó, cứ nhận cái những thứ này, thiệt là, cho nên Phật nói là đáng thương là phải. Hỏi tâm tánh đã rộng lớn thân ngàn như vậy, do đâu là ở trong nhục thân này, nó đã tai vậy tại sao mà dồn nó vô trong thân sinh thực này? Đó. Tất cả chúng sanh từ vô thủ đến nay bị cột có tù hãm trong hai ngục, bị cùng dân nơi nhục thân. Nhớ là chúng ta nhớ rằng mình đang bị dân cùng ở trong cái thân nhục thể này, thì cái nhục thể này nó nát ra mình cũng mừng thôi. Mình vui mình lấy một cái giác gian ở trong một cái xóm. Ngoại xóm nó nghe ai nói là ma bởi xóm nó lụi bị giả dài hết, thì lúc đó mình cho mình thôi. Vậy mà thân người nghe nó khóc giả là cái khóc. Người khi nghe cái xóm khóc giả là khóc đó, thì người đó cũng muốn ra khỏi xóm hay không? Đó, thì như vậy thì biết cái khi nghe của mình có mực nhà. Vì vậy cho nên các người thường xuyên là cứ khóc đi, mà người đệ tử khóc rồi khóc là dở hoài vậy. Đi có ngon về có chốn tự do tự tại, mà trước mình kia khóc cái gì? Mình bây giờ thì đo nặng số cả có thông cái rồi nó hết cho bệnh chứng của thầy ra ra không khỏi, nhưng nó vậy chỉ khóc chứ lần đầu rồi. Đó, đó là để biết rằng còn thích ở trong hai ngục, còn thích gông cùm trong một thân chứ đâu có thích người ta cỏ nó.
Vọng chấp chính lúc làm cho cái tâm tán rộng lớn ở trong thân, rồi cái nhận vật làm con như tù hỏa trong ngục lớn, ngày nào nó được sắp bớt ra thì thôi. Đó là vì vậy cho nên người nào mà nghe nói lần chết người ta thì giết người ta không có giờ giải thoát được hết, người biết sắp tấn vậy
quá biết như vậy. Tự vì họ còn muốn giữ thân này thì cứ đi mất thân này rồi thì họ cường thân xác rồi, không bao giờ tại sao. Cho nên vì vậy mà các vị thường xưa hồi xưa hay gõ đệ tử ở nước bao nhiêu năm rồi cũng thường xưa được như tổ hả, lục tổ đó, khi mà gõ cái gì đệ tử nghe nó ngồi sắc tịch rồi sắc trước nước á, mà nó uống xong ở nước bao nhiêu năm rồi chưa có cái bữa cái gì. Thành nó biết rõ đối với cái bậc thánh có biết mình là thấy được cái thể tánh chân tâm nó rộng lớn hơn thân như vậy, mà bây giờ đang dồn ở trong một cái thân nhỏ bé này, người ta thấy cái đó là một cái khổ chứ không phải là cái vui. Nhưng mà bây giờ lỡ như vậy thì thôi, mượn nó để mà làm phương tiện để tiến tu hoặc để làm lỗi cho chúng sinh thì được. Còn cái này ngược lại bị dồn ở trong đó rồi mà cứ lo như cái đó để giữ nó vào thì chẳng khác nào như cái người bị giam ở trong cái nhà tù mà cứ lo xây cái nhà tù được nhiều lớp cái chất để cho mình phải ra, thì cái đó thật là ngu quá. Chẳng những người tài mê lầm như vậy mà hàng tử thừa cũng còn như thế. Bởi vì hàng tử thừa không phải là các ngài không muốn khó, nhưng mà các ngài còn thấy tâm mình ở trong thân, còn như thế là còn thấy tâm ở trong thân, cho nên cố trường không cho nên chứ không thấy rằng cái tâm mình nó bao trùm cả người thiên thế giới. Thì chính cái đoạn này quý vị nhớ lại trong kinh Hoa Nghiêm về cái phẩm Như Lai Xuất Hiện là hạt bụi nhỏ mà chứa nguyễn kinh lượng bằng tam thiên đại thiên thế giới đó, nghĩa là Phật và Tổ nó không khác, nghĩa là thực là nó không có khác. Các ngài thấy như vậy cho nên thấy như vậy mới gọi là Tổ, thấy như vậy mới gọi là người thấy đạo. Cho nên mình học đạo thừa mà mình cứ thấy tâm mình ở trong thân này thì đó là chưa phải đạo thừa gì hết. Cái tâm mình còn thấy chút xíu ở trong thân nó lăn xăng nó thì không phải đạo thừa. Đạo thừa là thấy cái tâm trầm khắp mười phương, cho nên trong thở chính nó là thở đạo, hướng đạo, dựng đạo, thì đó nó mới gọi là đạo thừa. Thì có ngày mình cứ nói đạo thừa là cỡ cho lớn, cỡ nhiều, cỡ thừa là cỡ cho nhỏ. Giờ nói đạo thừa thì ai mà rốt cuộc không biết đạo thừa là cái gì. Đó, người học đạo thừa là thấy được tâm tánh tùm khắp người thương, chính tâm tánh đó tướng thể lớn, tướng lớn và dựng nó lớn vô cùng. Vì vậy cho nên đạt được rồi
thì ứng quá vô lượng. Nếu vị thấy ngài chịu Phật thượng vô lượng vô số cõi, ở đâu cũng có hết. Vị Bồ Tát mà tôi đạt được cái chỗ đó rồi thì thấy người phương thế giới vừa có mình trong đó hết. Thì như vậy để diễn tả cái tâm lớn của mình. Hỏi: tâm tánh không ở tâm thân tôi, nghe hay suy nghĩ đó là gì? Nếu là tâm tánh không phải ở tâm thân tôi, và cái mà tôi suy nghĩ đó là cái gì? Giống hợp như tâm kinh An Nhiên. Ngài đáp: An Nhiên hỏi cái dưỡng thức tâm thân, hay suy nghĩ cho là tâm ta. Cái mà suy nghĩ bây giờ nó lăn tăn trong mình đó, cái đó là hưởng thức, chứ không phải là chân tâm. Nhớ như vậy, cái đó là hưởng thức, đấy là bóng dáng duyên theo sáu trần. Nó ngủ là ngủ những cái gì, hình ảnh với sáu trần. Ví dụ tôi ngồi chỗ vắng vẻ thực nhớ, nhớ người thì hình ảnh người hưởng, nhớ cảnh thì cái cảnh hưởng. Thì như vậy đó là cái, đó là cái vọng thức duyên bóng dáng sáu trần, chứ không phải là chân tâm. Mà mình cứ nhận cái đó là mình rồi thì cứ tiếp luân hồi làm mê hoặc chân tánh của ông. Chính cái đó là cái mà nó làm nó che đậy cái chân tánh của mình không thấy được đó. Cho nên là mình đừng có theo cái đó thì sẽ giữ chân tánh nó hiện bài. Chứ mà mình cứ theo cái dưỡng thức chạy theo sáu tầng đó, theo nó hoài thì trước trước không tìm thấy chân tánh. Ông vô chế chấp chính ở bên trong khó thoát khỏi thai ngục. Nếu mà mình chấp cái đó đó, cái thức hành đó mà làm chân tâm thì không thế nào ra khỏi thai ngục, tức là bỏ thân nào rồi thì mang thân khác vào thai để mà thọ thân chứ không chạy đâu được. Kinh Lăng Nghiêm nói: Phật bảo A Nan, đấy là tướng tuồng trần vọng tưởng hư dối làm mê hoặc chân tánh ông. Từ vô thủ đến nay ông nhận vật làm con, làm mất cái duyên thường của ông nên chịu luân chuyển. Thì đây là dẫn Kinh Lăng Nghiêm để làm chứng. Thì rõ ràng cho nên tôi nói là học Kinh Lăng Nghiêm mà mình nhận chủ rồi thì mới thấy rõ cái tâm tánh của mình. Nếu hướng vào tâm đâu mà sáng tỏ được tâm chuyên ngữ như bóng tâm dương, như qua đến tâm hư không, như giới hiện vành xe tâm không, vốn không có thực chất. Tức là nếu nhắm thẳng vào trong cái suy nghĩ đó mà mình biết nó là như bóng trong gương, như hoa đốm trong hư không, như cái dần xe dối lượng không thừa. Dần xe dối lượng là ví dụ như khi mà mình dùng theo mặt trăng vào con mắt mình, nó nhậm mình thấy có cái dần tròn, thì dần tròn nó không thừa, gọi là dần xe dối lượng. Vốn không có thực chất, thì nhờ mà nhận được cái ngưỡng thức đó là hư giả như bóng như hoa đốm vân vân, thì người đó sẽ sáng được tâm. Cho nên cái tôi mà phải giữ, mình phải nhận, phải biết cái suy nghĩ là vọng, nó không thực, chính là cái để mình sáng được tâm đó. Thằng nói khi mà dùng tâm tôi như vậy, cái nhiều khi muốn biết tại sao cứ coi cái đó là vọng hoài. Lỡ gì lâu nay mình mơ lầm, mình chấp cái đó là mình, cho nên gọi là nhận vật làm con. Bây giờ mình phải biết nó là giả, là vọng, thì như vậy thì nó sáng được cái tâm của mình. Chứ còn nếu mình còn nhận nó nữa thì tất nhiên trước trí ở trong mơ lầm mãi mãi. Hỏi: có chi nghĩ ở trong thân là do bóng dáng duyên theo sáu trần, vậy thế nào là cái trên tấm số trước màu nhiễm của tôi? Trời, cái này khó chịu dữ. Bước cái đó là vọng, là bóng, vậy cái tối này sáu trước nhiễm màu của tôi là cái gì chỉ gì tôi coi? Đó, chúng sanh chẳng ngộ tâm tánh rộng lớn, không ở trong ngoài mà lại nhận bóng dáng cái trần cảnh, làm cho là hư không bao nhục thân. Lầm nó hư không ở ngoài nó bao cái thân thật, rồi nhục thân bao cái nhục tâm, rồi thân thật nó bao cái tâm thật, nhục tâm bao chân tâm, rồi cái nhục tâm tức là cái chân thật đó, nó bao cái chân tâm thì nó tẩm chứa nó tẩm cũng như nhiều người học theo khoa học rồi nói những cái sợi dây thần kinh trong não đó, cái đó là nó giữ thân tánh rồi người ta. Giờ bộ nhiều lớp cọt có và chấp chính vào tham ái, nó chẳng biết như không đại địa nhân vật thâm tâm đều là những bóng dáng từ giữa minh trên tấm của ta hiện ra. Nhưng mà nói vậy quý vị thấy rõ chưa? Thì chúng ta thấy nói đây cũng là dùng danh từ để mà nói thôi, phải không? À, cái diệu minh chân tánh nó bao trùm hết, nhưng không biết cái diệu minh chân tánh là cái gì, nó ra làm sao? Có nó làm sao? Có nó ra làm sao thì không? Có hỏi là hết phải. Thì hỏi nó làm sao cứ chết rồi chứ tủi thì gian cả núi vùng thì có nhất là vùng trên lăng như nó có duyên hội hợp lại do động bên trong văn vỡ bên ngoài mờ mịt nhiễu loạn và tưởng nhiễu loạn tất cả cho là tâm tánh. Mỗi khi lầm cho là tâm rồi thì nhất định cũng lầm cho bên trong sắc thân, chẳng biết sự vật bên ngoài sắc thân đó không cho đến núi sông hư không cỏ đất tất cả đều là vật tâm diệu minh chân tâm cả. Đó là tại vì mình mê lầm cái gì, mê lầm những cái bóng dáng dao động của các duyên hội hợp, chấp nhận cái bóng dáng của các duyên hội hợp đó là tâm thức, rồi nó vâm vữ ở bên chạy theo mọi cảnh bên ngoài à, rồi mờ mịt nhiễu loạn à, cái đó nó mờ mịt nhiễu loạn và xâm những cái tưởng nhiễu loạn, và tất cả cái đó mình kết luận đó là tâm tánh của mình, tôi ngữ, tôi tính, tôi tưởng, vân vân đều là tôi hết, chắc đó là mình. Bởi chắc đó là mình rồi, mỗi khi mà làm nó rồi thì nhất định cho nó ở trong, đâu có ngoài được. Nè, chúng nó đó, đó cái suy nghĩ của tâm tánh. Ví dụ, cái gì mà nó suy nghĩ của nó, bà lãi tán đó, cái đó là cái mình suy nghĩ. Thì đều là mắc kẹt cho nó là ở tâm thân. Chứ đâu có ngờ rằng chính tất cả nào là cõi đất, nào là hư không, nào là núi không, cho tới thân của mình đều là cái vật ở tâm nó diệu minh chân tâm hết, không có cái gì ở ngoài. Vậy mà không chịu tường ra cái đó, cứ nhận cái thân này là mình. Nếu thân này là mình mà tới chừng tắt thở một cái thì nó như là cái ống bọng. Cho qua cũng được, đẩy lại cũng được, nước nôi như thào ra vô giáo lãnh tử không sao chịu nổi hết, đó là mình đó. Còn cái mình thật chưa thì là không biết. Còn nếu mà chắc cái tâm là mình thì những cái suy nghĩ vọng tưởng chạy xanh chạy diệt nghịch ngàn lúc mấy trăm mấy ngàn lần ngày cứ xanh xanh diệt diệt là chắc đó là mình thử hỏi thử tầm linh làm sao được. Thành thử cái chắc cái thân tứ đà ô uế là mình, chắc cái vọng tưởng xanh diệt là mình, thì những cả ấy là trước trước đời đời trong luân hồi cũng ra cũng làm gì đã khỏi, dù tôi có gì đi nữa cũng lại trong luân hồi. Chỉ có nhận ra được cái diệu minh chân tâm của mình tâm khắp đã mười phương thì chừng đó mới tự tại. Sợ ông chưa ngộ, tôi xin đưa ra một ví dụ. Bản tánh như một chiếc gương lớn cùng tận pháp giới, chân tâm màu nhuộm chiếu soi như ánh sáng trong chiếc gương kia. Núi sông cõi đất chung la vạn tượng cho đến nhật thân cùng tâm thức, tất cả đều là bóng trong chiếc gương. Chúng sanh nhận bóng cho nên phải chìm đắm trong chiếc cõi bóng loài. Nếu nhận gương thì trở về chân tâm trong chớp mắt. Đó là cái ví dụ thực là cụ thể mà có thí dụ là tôi thường hay nói hoài, nhìn vào gương mà mình cứ nhận cái bóng hiện trong gương tất là gương, thì suốt đời không thấy mặt gương. Nếu mà chúng ta không chấp nhận cái bóng là gương thì chúng ta mới thấy là gương. Cho nên như là trong kinh Lăng Nghiêm là giữ ngã đạt đo, nhận bóng gương đầu, thực là một thí dụ cụ thể. Mình nhìn vô gương, mình thấy cái bóng, cái đầu mình trong gương, mình nói cái đó là cái đầu của mình thì cái đầu này thừa, phải không? Nếu mà nói cái đầu trong gương là đầu mình thì cái đầu này là thừa. Thì người ta vậy đó, là thí nhận cái suy nghĩ bóng gương là mình, là tâm mình, thành cái tâm thực sợ sợ nó bị mất. Nguy hiểm, thực là nguy hiểm. Mà tất cả chúng sinh đều như vậy, có nó dễ chút là dễ, gần hết chút là gần, mà nhận thấy ra. Như vậy mà Phật phải nói bao nhiêu kinh, tổ phải nói bao nhiêu luận, rồi thường sư phải đánh bao nhiêu vậy, mà cũng vì cái chuyện đó nó làm cho mình nhận ra cái đó, thế là người ta cũng không chịu nhận. Mà nếu ăn chừng ba bốn vậy thì nhận ra chắc không quên, phải không? Hay bao tiếc gì không ăn vậy, cho nên cái gì khi thấy nó cái là nó cũng quên mất. Phải có được năm người dạy thì chừng đó không quên. Thôi đánh bây giờ không nhận rồi chỉ khóc. Đánh không nhận rồi chỉ khóc hoài mới khó. Nhưng ba chục dạy thì còn rõ chứ. Tốt. Mấy cái đoạn này là cố tình, nghĩa là ngày hôm trước mới chạy ra ngoài mà nói như vậy là dụng hết rồi, phải không? Dụng hết ra ngoài rồi, vậy mà chiều thứ mình mắt mình cũng chưa sáng nữa. Tâm tánh hỏi tâm tánh rộng lớn, nuôi khóc muôn loài, chẳng ở trong thân, tưởng ở ngoài thân và bao trùm nhục thân, lý này phải chăng? Hồi nãy thì nó ở trong, bây giờ nó ở ngoài, phải không? Mà đáp chẳng phải. Hỏi bên trong chẳng thành, bên ngoài chẳng phải, lý này rất nhờ xin thầy giải cho. Nghĩa là nói bên trong không được, nói bên ngoài không được, như sao?